Rồi quý thầy học qua dùm cái bài còn một mấy phút. Tước Dương Chi bài 33. Thì quý thầy học qua cái bài thứ 33 là tước Dương Chi. Nhắm nhành dương, tước dương chi thời, đương nguyện chúng sanh kỳ tâm điều tịnh, phệ chư phiền não. Có nghĩa là khi nhắm nhành dương, cầu cho chúng sanh tâm họ thuần tịnh, chuyển hóa phiền não. Thì ngày xưa Đức Phật cũng dạy mình như thế này, có nghĩa là răng mình bị sâu ăn á, bị súng á, chẳng hạn như đời này gọi là bị súng răng á, thì mình lấy cái nhành dương ở bên xứ Ấn Độ, có cái nhành dương, cái nhắm vào thì nó hết. Thì đây á, mà cái câu này nói rất là sâu, có nghĩa là khi nhắm nhành dương, cầu cho chúng sanh tâm họ thuần tịnh, chuyển hóa phiền não. Thì mấy thầy thấy là trong bài kệ thứ hai trong Di Thức Học có ghi rất là rõ là chủng tử có nhiều loại, mê ngộ và khổ vui, sanh tử và niết bàn, danh xưng và tướng trạng. Chủng tử là gì? Có nghĩa là chuyển hóa phiền não, là có nghĩa là chuyển hóa những hạt giống trong tâm của mình trong nhiều kiếp á, có mê nè, có ngộ nè, có khổ, có vui nè, có sanh tử, có niết bàn, có những hạt giống đó. Mà những hạt giống đó quý thầy phải biết cách để mà chuyển hóa. Một khi mà mình cầm cái nhành dương lên, mình phải nhắm vào mà để cho cái tâm mình nó thuần tịnh, để mà chuyển hóa những cái phiền não đó. Cho nên quý thầy thấy trong viện của mình á, một người mà không nhận diện ra được những hạt giống mê ngộ, khổ vui, sanh tử, niết bàn, và không nhận diện được những hạt giống chủng tử của mình á, thì mình thấy cái người đó sáng thì họ vui, vui lắm, mà chiều thì họ buồn, tâm tư họ thay đổi liên tục, là bởi vì họ chưa nhận diện ra được những hạt giống phiền não. Ở đây Phật nói mình nhắm nhành dương là mình tiếp xúc với giây phút hiện tại đó. Đó, biết là thấy không? Cho nên Phật gọi là một bậc điều ngự sư á, tức là điều ngự cái tâm phiền não của chúng sanh và điều ngự cái tâm điều phục của mình trước khi mà thành Phật. Phật điều phục hết, tức là chuyển hóa những cái phiền não khổ đau. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy thấy á, một người mà buông xuôi theo dục vọng thì rất là dễ, đúng không? Có nghĩa là những cái hạt giống mà phiền não của mình không biết cách chuyển hóa, đối diện nó mà chuyển hóa đó, thì mình buông xuôi theo dục vọng rất là dễ. Quý thầy thấy dễ không? Dễ làm lắm. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha. Cái hàng phục vọng tâm á, mình thấy nè, cái hàng phục vọng tâm thì rất là khó, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy lên ngồi thiền, quý thầy thấy khó dễ. Lớp thì gì? Ngủ. Lớp thì gì nữa? Lớp thì đau chân. Lớp thì phiền não vọng tưởng nó dấy đầy luôn. Mà ở đây mình phải biết cách để mà chuyển hóa. Bây giờ quý thầy biết chuyển hóa sao không? Mà thường thường vậy á, có nghĩa là quý thầy thứ nhất là không đè nén nó nè, không gì, không khởi niệm cho nó khởi dậy nè, mà giống như một vị quan tòa và nhìn những cái vọng tưởng đó, nó sanh diệt nè, nó tồn tại, nó sanh khởi lên rồi nó tồn tại đó, rồi nó hoại diệt, từng tử nó đi qua, giống như là một người mà đứng trên bờ thấy hai người đang bơi lội, mà hai người đó mệt, mình mệt không? Quý thầy thấy mệt không? Hai người đang bơi lội nè, bơi lội mà nó tranh giành cái sự thắng thua, là hai người đó mệt mà mình đứng trên mình coi đâu có mệt. Rõ ràng có nghĩa là mình bám sát theo, mình thấy rõ từng điểm của mình. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ, mình đừng có đè nén, mình cũng đừng có sợ, bởi nó không thực thể mà. Thì quý thầy theo dõi một thời gian thì tức khắc năm đến 10 năm tự nhiên mới thưa nha. Thì chính bản thân chúng tôi bây giờ mới thấy rõ, bây giờ nó thưa lòng rõ ràng. Ngày xưa tôi lên ngồi thiền phải nói là một cực hình, nó nản dữ lắm. Nhưng mà bây giờ bữa nào tôi bỏ một bữa ngồi thiền là thấy nó nó cảm thấy nó tiếc. Bây giờ mình lên ngồi thiền một cái tự nhiên nó vô cái trạng thái yên tĩnh. Quý thầy để ý, bây giờ ngày xưa tôi ngồi tôi muốn gục cái đầu xuống, muốn nằm dài, muốn ngủ cho sướng. Bây giờ tôi thông cảm với thầy lắm. Bây giờ mình lên mình ngồi thẳng, mình ham, mình thích ngồi lắm. Về nhà nhiều khi canh tối mình tắm cửa mình ngồi nữa. Tức là nó đến cái trạng thái là giống như bây giờ mình đói mà mình không được ăn. Mình đói mà không được ăn thì nó cảm thấy nó còn cào khó chịu, thì cái thiền định mình cũng vậy. Quý thầy tu một thời gian thì tự nhiên vọng tưởng nó thương, nhưng mà phải biết phương pháp. Có nghĩa đừng có sợ, thì từ từ cái niệm mình á, nó giảm dần. Mà nhờ gì giảm, với thầy biết không? Nhờ với thầy nè, thứ nhất á, là sám hối cho nhiều, rồi nhiều lần phải nhập thất nữa. Từ từ tôi nói cái tinh thần nhập thất, với thầy thấy nó quy diệu lắm. Rồi cái thứ ba nữa là quý thầy luôn luôn bố thí. Bây giờ không có tiền sao bố thí? Mà ông ỷ không có tiền bố thí phái. Bố thí đây là bố thí về thân của quý thầy. Có nghĩa mình thấy người đó làm được, mình đừng có tật đố là bố thí về thân. Thấy người đó khổ, mình tìm cách mình giúp là bố thí về gì? Về tự thân của mình. Đó, cho nên mình nói mình đừng không có tiền là mình làm gì, nhưng mà phải bố thí. cố thấy về tự thân của mình là thấy người đó giỏi hơn mình, đừng có tập đố, đừng có ganh ghét, đừng có sang tham, thì tự nhiên tức khắc thì chủng tử nó không có quân hiện hành nữa, nó không có quân chủng tử nữa thì nó phát ra hiện hành nữa. Thì từ đó về sau cái hạt giống với thầy thư dần, bởi vì mình lỗi ra rồi, lỗi ra đến một lúc gọi là không như lai tàn, không có chất chứa những hạt giống khổ đau vào trong cái tâm thức mình nữa. Thì tức khắc bây giờ quý thầy đã dọn sạch rồi, đủ nhân đủ duyên với thầy mà nhập thất một thời gian, dám là ngộ đạo lắm đó nha. Ráng tu đi đừng có sợ, một năm hai năm thì vọng tưởng nhiều lắm, ai vậy đó. Có nhiều ông thầy nó lên vọng tưởng thấy đủ thứ chuyện đó, cha nhớ mẹ nhớ. Mà tại sao quý thầy nhớ? Tại quý thầy ở đây mà thích về nhà quá đã nhớ hoài à. Đừng có về, ít về á, cho quý thầy đi Sài Gòn chơi được, đừng về nhà. Ghé vào nhà thôi cũng giả lo đi luôn. Đừng về nhà, về thăm nhà, thăm cửa đó, chặt, giờ này chặt luôn. Chừng nào ngộ đạo dời độ, ông bà già cũng được, ráng ráp làm gì được không? Thành Hòa, Thành Đồi nè, Thành An rồi nè, đứng về nha. Mà quý thầy mà ở xa mà vào đây tu càng sướng nữa. Có chứ. Biết quý thầy nhớ ai không? Hồi thời Đức Phật đó, Tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng mà ngài cũng về hai lần. Ngài về hai lần thì tìm cách giáo hóa bà già, ông bà già của mình đó, nhưng mà giáo hóa không được. Thì cuối cùng ngài nói là ngài sắp nhập nước bàn, ngài về để ngài giáo hóa luôn, để cho bà bước vào dòng thánh đó. Đó là Tôn giả Xá Lợi Phất. Đời dời quá độ ông già bà già mình chứ, đâu bỏ được, phải không? Cho nên quý thầy thấy một điểm này nè, mình hàng phục vọng tâm thì rất là khó, nhưng mà buông xuôi theo vọng tình thì dễ lắm. Chỉ nói thôi cho mày mặc cỡ mày suy nghĩ gì mặc cỡ, mày muốn ăn uống mặc cỡ thì dễ lắm. Chị này xách cái tô xuống là một tô bự cũng ai nói nữa, dễ. Đó là buông xuôi theo vọng tình. Mà bây giờ quý thầy thấy nè, bữa giờ tôi nêu với thầy ráng đừng cái ăn chiều, quý thầy thấy khó không? Có thiệt cái khó dễ. Khó dễ ở đây ai nè, ai thường ăn nè, khó dễ. Khó dễ. Đó khó lắm. Khó là tại mình chứ đâu phải tại pháp. Cái pháp này tôi làm thấy thường không có gì hết á. Nhưng mà sở dĩ một người mà họ giữ giới thuần thục rồi, họ giữ giới này họ thấy nhẹ lắm, là quá khứ họ từng giữ rồi nha. Mà cái bài học ngày hôm nay mà quý thầy không chịu học á, thì chắc chắn đời sau quý thầy ra đời cũng xuất gia mà cũng tiếp tục chiều sách chén xuống nhà bếp ăn. Cái bài học này mình chưa học qua mà, mình chưa thi. Mà chưa thi thì kiếp sau mình thi tiếp tục. Là đừng có nói là thành Phật không có xưa lắm, thành Phật, thành Bồ Tát làm gì có chuyện. Mà bữa tôi nói với thầy đó, giữ một thời gian thì tự nhiên cái tâm với thầy thuần tịnh rồi nha. Có một cái năng lực phi thường với thầy ngồi thay đạt đến cái trạng thái thiền định. Đó ra. Mà tối ngủ mớ mộng gì nữa, mà thấy thì thấy điềm lành không à. Tôi mới cởi ra cho biết là thấy. Thấy mà cái điềm đó là trong hiện thực có luôn. Nhưng mà cái ác mộng tự nhiên nó giảm. Là do mình giữ giới không ăn phi thời, không ăn chiều đó, hay lắm. Cái chuyện khó là quý thầy mới lần đầu thì cái bụng nó kêu, rõ ràng nó kêu rô khó chịu lắm. Nhưng mà cứ bình thản đi, không có chuyện xảy ra, không có chết. Sáng ăn một bụng đầy hết mà, gì nói chưa ăn bụng đầy mà sao chết. Có người ăn, mình thấy mình quý thầy bữa coi Mê Công Ký Sĩ chưa? Ký sự á. Đến cái đoạn mà mấy ông chú tiểu nhỏ nhỏ ăn ngàn bữa à, mà tôi thấy cũng phải ru rồi, đâu có gì đâu. Mình ăn hai bữa sáng gì lâu luộc rồi gì nữa. Thiệt, rõ ràng. Cho nên mấy thầy thấy được điểm đó rồi, buông xuôi theo dục vọng là dễ lắm. Mà hàng phục những cái điểm đó thì khó. Mà chính hàng phục điểm đó là quý thầy bước vào cái cửa thứ nhất á, thắng được rồi đó. Cái cửa thứ nhất là cửa về giới đó. Cái mà mình ăn nhiều là nó trợ duyên cho dục vọng của mình. Quý thầy ăn nhiều quá là canh chiều quý thầy hay khởi niệm bậy bạ lắm. Khởi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ gì nữa. Ở ngoài đời mà ai mà có vợ hay là có người yêu là nhớ cái chuyện đó nữa. Còn đây mình dứt cái điểm đó thì tự nhiên cái tâm mình luôn luôn an định lắm. An tịnh, tôi thấy chính bản thân tôi chứng kiến luôn. Cho tôi mà nói cái chuyện này mà chiều quý thầy thấy tôi xuống mà ăn là nói ông này nói dốc. Mà quý thầy thấy tôi đâu có. Chính không có là tôi thực thi cái về cái phương pháp của tôi thấy rõ có lợi ích. Mà có lợi ích là tôi mới nêu ra cho quý thầy thấy. Đó, cho nên á là buông xuôi theo dục vọng thì dễ, mà hàng phục vọng tâm thì khó. Nhưng mà mình đừng có nghĩ nha, thành Phật thành tổ dễ nha. Ở đây tôi đọc cho quý thầy thấy nè. Trong bài thiền tâm trực chỉ ngày Thiên Cơ ngày dạy á, là hạ thủ công phu tu thiền một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Nếu lơ là lững thững dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không có ngày được thành công. Người xưa khi dụng công đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng: công phu như trước không có thêm bớt, một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương, năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Do đó đau xót hối tiếc lại thêm phần cố gắng. Đó, thấy không? Có nghĩa là hạ thủ công phu tu thiền á, là một ngày qua là thấy một ngày tinh tấn. Tinh tấn ở đây không phải là quý thầy lên ngồi thiền nhiều là tinh tấn, mà tinh tấn ở đây là không khởi những niệm ác và luôn luôn đi vào con đường giới luật thanh tịnh. Đó là tinh tấn. Tinh tấn đến mức độ là mình thấy mình đừng bao giờ khởi những niệm ác. Đó là tinh tấn. Mà tinh tấn ở đây có nghĩa là luôn luôn cố gắng về con đường thiền định. Mà muốn được con đường thiền định là phải giữ giới. Quý thầy mà phạm giới là chắc chắn ngồi thiền được. Quý thầy mà, chẳng lẽ tôi nói bây giờ quý thầy thử thì sao thử được? Phải không? Rõ ràng không? Bây giờ thử cái nè, quý thầy chiều xuống quất một bụng no cành luôn là tốt nước ngủ à. Đắp mền cuộn giống như chả ram vậy ngủ. Tôi thấy rồi, thấy nhiều người rồi. Ăn ra no, cái nước là lên là cuộn như chả ram ngủ thôi. Cuộn cái mền quấn kín lại rồi ngủ từ sáng luôn. Có nhiều khi mà thức chúng là cũng hay nữa. Rõ ràng. Cho nên ở đây là tinh tấn có nghĩa là mình ráng cố gắng mình hàng phục về cái điểm đó. Mà chính hàng phục cái điểm đó rồi là quý thầy là cái bậc tối thắng giữa loài người. Người ta cung kính mình á, người ta đến đây ta cung kính mình, ta lạy mình, ta cúng dường mình á, là chỉ mình hơn cái người ta là cái gì, quý thầy biết không? Thứ nhất là tu tập thức khuya dậy sớm, tôi nói phần nhỏ thôi nha. Thứ hai nữa là mình giữ giới được, người ta làm được mà mình làm được, người ta cung kính mình. Còn cái đầu chọc cái áo nó cái dính mà ta cung kính mình, ta tha thiết là ta thấy mình đang đi trên con đường Phật đạo, để mai kia thành Phật giáo hóa họ, dìu dắt họ, họ kết duyên với mình. Rất là rõ. Quý thầy thấy điểm đó không? Cho nên mình thấy nè, một người á mà vào đây xuất gia tu đạo là không phải chuyện dở. Ở đạo tràng kia có cái ông này nè, ông cư sĩ này nè, ông ở đó ông khinh dở quý thầy lắm, trong thiền viện luôn. Ông nói cái tu này ai tu được, thì chính tôi làm nhà khách luôn. Quý thầy biết là ông hòa ông xin hòa thượng 7 ngày, nhưng mà ông ở có mấy ngày rưỡi ông chịu không nổi luôn. Mà ông ở đó là ông là gọi giống như là phó đạo tràng vậy, ông chịu không nổi, bức rước lắm. Hỏi ra quý thầy biết cái gì không? Đối với thầy á, hỏi ra là ông thèm thuốc. Ông thèm, ông nói là thà ông bỏ vợ được cho bỏ thuốc cũng được. Tôi nói ông nói gì sao giải thoát được. Ông nói rất là hay, nhưng mà cái này ông bỏ không được. Phải rõ ràng không? Có nghĩa là sở dĩ họ ta cung kính mình là mình bỏ hết tất cả, từ chối hết tất cả để đi trên con đường thánh đạo là ngược dòng đời. Mình không coi phim nè, không coi sách báo nè, không coi tivi nè, không hút thuốc, điểm đó đó. Rồi mình giữ giới không ăn phi thời nữa, tu tập về con đường thánh đạo, thì người ta kết duyên mình là kết duyên chỗ đó, chứ không phải kết duyên cái đầu chọc và cái áo cà sa. Mình không khác người ta mà khác hơn người ta là mình tu đạo, là đi trên con đường thánh đạo là tinh tấn một ngày là đáng một ngày. Đó. Ở kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Thế này chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ phiền.